Tiếng nói đa nguyên.
Kính thưa quý thính giả, trong một tiếng nói đa nguyên hôm nay, xin mời quý vị theo dõi phần 2, những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Lía và ông Trịnh Văn Não về sự kiện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.
Dạ vâng, cái vùng Lía, cái nơi mà ông đang cư ngụ đó, tức là vùng Chợ Mới An Giang đó, có những cái xảy ra trường hợp như vậy không thưa ông Lía?
Dạ, có rất nhiều trường hợp, cũng như trường hợp mà Trần Thanh Giang Tư Vũ vừa qua đó, với trường hợp ở Quang Minh Tự cũng vậy. Họ là nói tự do tín ngưỡng chứ ngày lễ đạo hay ngày trầm ngôn đâu cũng vậy. Họ bao dây chặt chẽ, không cho người nào khác vô trong chùa hết. Chỉ có con cháu hay là những người trụ trì trong đó mới được vào ra thôi. Bằng chứng là ngày 21 tháng 2 âm lịch vừa qua đó, đám giỗ ông Tư, tức là cái ông sáng lập lên cái cốc, cái sao là cái chùa đó, tức là ông nội ông Võ Văn Thanh Liêm đó. Đám giỗ ổng mà người ta đi đến nó cũng chặn, rồi nó bao dây bữa đó là tôi thấy trên 40-50 người. Hôm nhé, chặn vô không cho ai vô, kỳ cục lắm, nói đó kỳ lắm, nói thì dân ngưỡng cho anh đi chùa là không cho, vũ xuống chùa đó không cho, nó mới lên tiếp. Cho nên cái trường hợp mà rất là nhiều chỗ xảy ra, chỗ địa phương nào cũng có, bất cứ địa phương nào cũng có ra, họ được dịp họ tấn công đàn áp để họ gây cái uy thế để người tín đồ giáo họ sợ.
Khi đó là họ dùng cái đòn tâm lý để làm cho những cái người nhẹ dạ mềm lòng không dám lại gần tôn giáo nữa vậy thôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Lía cũng như là ông Trịnh Văn Não. Rất là nhiều khi mà các ông trình bày đó thì cho thính giả của chúng ta ở khắp nơi được nghe và được thấy đó, thì rõ ràng ngay cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cách này cách khác để mà chèn ép, là hiếp đáp người dân và cô thế, tức là hoàn toàn trong tay không có phương tiện gì để mà có thể bảo vệ chính mình, mà họ dùng cái lực lượng cường quyền, những cái áp lực đó để mà gây khó khăn cho người dân trong đời sống trong xung quanh địa phương đó. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy mà nếu mà tiếp tục diễn ra hoài đó, thì theo như ông Não đó, có cách gì để có cái sự thay đổi những cái hiện trạng này không?
Để nói quý vị nghe thế này, là một cái nhà cầm quyền của Cộng sản đối với một người dân á, thì trước bây giờ thì người dân rất là sợ nhà cầm quyền Cộng sản, tại vì có một cái tính cách độc tài, có nghĩa là áp bức một bất cứ bằng hình thức nào. Thành thử ra người dân biết sai nhưng mà không dám nói nghĩ tai để nói với nhau anh em thôi, chứ không dám ai dám mà đứng lên để nói trước mặt công chúng hết. Tại vì họ nếu mà nói ra cái họ ghét, họ là có nghĩa là với cái tính cách là thù hiềm cá nhân, đến tại nhà hăm he đủ thứ mọi điều, thành thử người dân không ai dám nói đó anh. Thế như em nghĩ thì ở đây chúng em thì người tôn giáo thì đối với cái cách thì cũng khó có cái cách. Giờ em nói thật với anh thì nhờ tất cả các cấp cơ quan như ở bên quốc tế hải ngoại rồi như mấy anh rồi giúp đỡ cho tôn giáo chúng em được phát triển rồi.
Dạ vâng, quyết định cho ông Não vậy thì ông Lía thì nghĩ thế nào?
Thì trong nước đó họ có dàn dựng ra ban trị sự trung ương quốc dân, tất cả những cái gì mà cơ cấu công đạo hay tổ chức công đạo do nơi chỉ đạo của nhà nước, của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, để mà đưa cho ban trị sự này để mà thi hành. Mà họ thi hành thì không đúng theo cái giáo pháp của nước mình dân chủ. Họ có nhiều sai lầm rất là nông nổi, nhưng mà tại vì cái cấp trên ra lệnh, tức là cấp đảng có cái gì ra lệnh họ phải làm thôi. Vì cái ban sự cái cơ quan của tôn giáo mà lại có là đảng bộ trong đó, có chi bộ đảng trong đó, như vậy là cái tôn giáo này là tôn giáo của đảng cộng sản chứ không phải tôn giáo của Phật giáo Hảo. Thì làm những cái mà sai trạch với giáo lý, tôi đơn cử là một việc thôi, là cái chức danh của ban sự cái ông mà cầm đầu á, là trong giáo lý được thầy ghi rõ ràng là ông hội trưởng, mà họ đổi lại là người trưởng ban. Tất cả chức danh ở trong cái tôn giáo đều được thay đổi hết. Trong hội trưởng là quyền hạn nó trùm hết, còn trưởng ban là sao mà không để vậy được. Nói cái đó thôi chứ đừng nói chuyện khác. Rồi khi mà cho cái tôn giáo được hoạt động nhưng mà cơ sở tôn giáo không trả là sao? Họ phải tôn mấy ông ban sự đó mượn nhà của đồng đạo làm cái trụ sở, cũng như ban sự vương đó chiếm chùa An Hòa Tự để mà làm trụ sở, rồi sau này cất lấy đất trong nền chùa mà Thánh Địa Hòa Hảo An Hòa Tự đó để cất cái trụ sở nữa. Mà cái trụ sở trung ương hồi trước đã có rất là khang trang, nó rất là rộng lớn mà không trả người ta, cũng như không ban sự vương không đòi lại, mà để chiếm đất chùa để mà cất ở trong đó vậy đó, phạm vi của chùa vậy đó, hết ở trong chùa rồi ra chiếm đất chùa, cho nên làm nó sai trạch. Anh em tấm đồng đạo đó rất thán quán lắm mà không nói được. Vì cái quyền lực của họ ở trên thì có đảng cộng sản, nhà cầm quyền dưới là họ, cho nên nhiều người không dám nói ra thì bị trù dập, đi thì bị xe đụng, tổ chức đụng xe đánh đập. Chính bản thân tôi nè, 4 lần bị đụng xe, 4 lần bị đánh, đụng xe mà năm rồi là gãy 6 3 sườn, gãy xương vai đó, nó bắn xuống điện đó, làm đủ cả hết trơn á, trình khó lắm. Cái người tín đồ giáo hảo, cái người mà đứng ra làm đó là cái như cái mạng mình rồi giao cho họ rồi đó, vậy đó cái làm được. Còn nếu không thì không thể nào là làm được, mà không thể nào nói tiếng nói là được. Cũng như tụi chúng tôi mà nói tiếng nói đây đó, mai mốt họ họ biết chuyện rồi đó, mà chết là chết, chúng tôi phải nói thẳng lên, nói trực tiếp lên, nói thẳng thắn lên, nói lên sự thật. Chứ nó quan ức lắm, đài đã Phật giáo hảo tư lắm, mấy chục năm trường rồi, khổ lắm.
Dạ vâng, chứ lẽ là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đó, chứ lẽ là chúng ta xin được chào tạm biệt quý thính giả chúng ta, và xin ông Lía cũng như là ông Não có vài lời cuối trước khi chúng ta chào tạm biệt quý thính giả, thưa ông.
Dạ, chúng tôi cũng xin gửi đến quý thính giả trong ngoài nước đã được tiếp xúc với chương trình này, gửi đến lời chúc phúc an khang và nguyện cầu chú quý vị được thân tâm an lạc, và mong rằng một ngày nào đó hay là có cơ hội nào đó, quý vị sẽ làm thế nào để giúp đỡ tôn giáo Phật giáo hòa hảo chúng tôi ở trong nước, cũng như các tôn giáo đang bị sự kềm kẹp với chế độ cộng sản khắc như thế này, thoát được sự mà đàn áp tôn giáo như thế này, để chúng tôi được cái niềm tin chúng tôi là mong sao được tu hành vậy thôi, an ổn tu hành thôi, chứ không có gì khác hơn. Nhưng mà họ vẫn thấy động hoài, cho nên mong rằng cái sự tiếp này để chúng tôi được an tâm tu hành vậy thôi. Vậy xin kính chào quý vị.
Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình này, và chúng tôi xin được có cơ hội để mà tiếp tục liên lạc để hỏi thăm một số những cái thông tin đó đến quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi được cảm ơn và xin được kính chào quý vị.
Đừng sợ nữa bóng đêm đe dọa, đừng sợ nữa tối tăm man dợ, đừng sợ những mảnh mưng xa đọa, vì ngày sắp đến tòa ánh bao la. Đừng sợ nữa bóng ma chấp trần, đừng sợ nữa hao danh không còn, đừng sợ những tháp son không hồn của thời bao chưa nguôi tiếc ngai vàng. Đừng sợ nữa hơi ai ngay thật, đừng quỳ gối trước tim xúc vật, đừng lùi bước hay tung sức bật, vì sao đang tâm luôn cúi quanh mặt. Đừng quằn lưng trước ngôi đê tiện, đừng cầu xin những ơn thuốc phiền, đừng lặng lẽ cắn môi an phận, mặc cho ai kia bon vét muôn dân.
Đừng sợ nữa bóng đêm đe dọa,
đừng sợ nữa gào lên những sóng hiên,
đừng sợ nữa
mảnh
mông
xa đoạn,
đừng sợ nữa
mộng mộng,
đừng sợ nữa bóng ma chấp
trần, đừng sợ nữa gào lên những cánh
hiên,
gió trên ngàn ngày. Đừng sợ nữa những con bướm ba, đừng cho nghi ngày trời đến hồn tao, đừng buộc chân với những đám đo để buôn xích riêng của thời hôm qua. Đừng sợ nữa khi ta có ta vòng tay nơi dòng khắp buồn ngon, đừng sợ nữa khi ta sắm dần cho người.